Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như tuần trước tôi đã thưa với cộng đoàn những bài đọc lời Chúa trong các thánh lễ nói chung và đặc biệt là trong mùa chay luôn luôn mang một chủ đề rất là quan trọng đối với đời sống đức tin của người tín hữu chúng ta. Hôm nay là Chúa Nhật thứ 4 của mùa chay, thiết tưởng cũng nên lược lại các cái chủ đề chính mà giáo hội muốn nói với chúng ta trong phục vụ thánh lễ của 4 ngày Chúa Nhật mà chắc hẳn là chúng ta đều còn nhớ. Chúa Nhật thứ nhất, giáo hội mời gọi chúng ta đi vào trong sa mạc với Chúa Giêsu để gặp gỡ Thiên Chúa và tìm lại chính bản thân mình. Chúa Nhật thứ hai, giáo hội phục vụ mời gọi chúng ta hãy cùng lên núi với Chúa để chiêm ngưỡng Chúa Giêsu biến hình, để được củng cố đức tin và để rồi chính cuộc đời của chúng ta cũng được biến đổi. Chúa Nhật trước là Chúa Nhật thứ ba của mùa chay, qua cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ xứ Samaria, phục vụ muốn mời gọi chúng ta hãy nhận ra nơi Đức Giêsu là nguồn nước hằng sống, tức là nguồn mạch của ơn cứu độ. Và Chúa Nhật hôm nay, giáo hội tuyên xưng Đức Giêsu là ánh sáng thế gian, Ngài mở mắt cho người mù từ khi bẩm sinh, để muốn mời gọi mỗi người chúng ta hãy là con cái của ánh sáng. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi vừa lược lại chủ đề của 4 Chúa Nhật để mỗi người chúng ta xem chúng ta đang ở đâu trong 4 Chúa Nhật đó. Mỗi chúng ta có thể thực hiện được 1, 2, 3 cái điều mà giáo hội mong muốn qua chủ đề lời Chúa được nhấn mạnh trong những Chúa Nhật này. Hãy trở về với nội dung chính của lời Chúa hôm nay. Nếu chúng ta để ý thì cả các bài đọc có 3 bài đều nhấn mạnh tới một khái niệm, đó là ánh sáng, thưa quý ông bà và anh chị em. Cùng là một khái niệm ánh sáng mà được nhắc tới ở nhiều khía cạnh khác nhau. Như tôi thưa với cộng đoàn đầu thánh lễ trong kinh tin kính, chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu là ánh sáng bởi ánh sáng. Chúa Giêsu là ánh sáng trần gian. Ngài đã tuyên bố điều ấy, và trong bài phúc âm Thánh Gioan chúng ta vừa nghe, sau khi Chúa tuyên bố điều ấy, tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi không còn đi trong tối tăm. Và sau khi Chúa tuyên bố điều ấy thì Chúa muốn minh chứng điều người nói là thật. Chúa minh chứng quyền năng Thiên Chúa của người bằng phép lạ chữa cho một người mù từ khi mới sinh. Như chúng ta vừa nghe trong bài phúc âm hôm nay, Thánh Gioan thuật lại cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã làm cho anh được sáng mắt. Và qua phép lạ Chúa làm cho người mù bẩm sinh được sáng mắt, Chúa cũng muốn để chúng ta hiểu khái niệm về mù, về sáng, về tối tăm không đơn thuần như chúng ta nghĩ trong cuộc sống. Nói một cách khác, qua giáo huấn của Chúa Giêsu, Chúa muốn khẳng định với chúng ta rằng có nhiều người có đôi mắt sáng mà xem ra họ không nhìn thấy gì. Hoặc là có người không may bị mù về thể lý, nhưng mà người ta lại có con mắt tâm hồn rất là sáng suốt, cụ thể là trường hợp anh mù này. Bởi lẽ sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ cho người mù được sáng mắt thì những người Pharisêu căm ghét và họ tìm cách lý luận, tìm cách cắt nghĩa, tìm cách vu khống, tìm cách phê phán Chúa Giêsu. Và họ nói với người mù đây là một cuộc đối thoại giữa những người sáng về con mắt thể lý và một người bị mù cũng vì con mắt thể lý. Những người Pharisêu nói rằng anh nghĩ cái người chữa cho anh là ai? Anh ta là một người tội lỗi. Nhưng mà người mù ấy nói rằng không phải như thế, tôi nghĩ ông ta là một vị ngôn sứ. Vì thế câu trả lời ấy đã làm cho những người Pharisêu tức giận và họ nói rằng mày sinh ra trong tội mà lại dám làm thầy dạy chúng ta hay sao? Qua những gì mà Thánh Gioan ghi lại, muốn khẳng định với chúng ta một điều là quan niệm, khái niệm về mù tối và ánh sáng xem ra vượt ra ngoài cái quan niệm thông thường, bởi vì chính Chúa Giêsu đã tuyên bố con người đến thế gian để cho những người tưởng mình đang sáng lại trở thành mù, và có những người đang mù thì lại trở nên sáng. Nếu chúng ta đọc tiếp cái bài phúc âm hôm nay, bởi vì phục vụ cho phép chúng ta được đọc bài ngắn vì lý do thời gian một thánh lễ không quá kéo dài, nhưng nếu chúng ta đọc tiếp cái bài phúc âm ấy, cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và người Do Thái, thì Chúa Giêsu đã khẳng định con người đã đến thế gian này để làm cho những người tưởng mình là sáng thì lại trở thành mù, và những người mù thì lại có con mắt tâm hồn sáng suốt. Điều ấy Chúa muốn nói đến, người Pharisêu có những thành kiến, có những thành kiến và có những cách lập luận theo cái ý muốn chủ quan của họ. Và vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, xung quanh cuộc đời của chúng ta và chính bản thân chúng ta tìm được một bài học qua lời Chúa ngày hôm nay. Khi mà chúng ta có những lúc nhận định về một con người với cái nhìn đầy thành kiến của mình và những cái nhận định hết sức vội vàng, nhất là trong xã hội hôm nay, người ta bị tác động bởi cái tâm lý đám đông, cho nên người ta kết luận về tư cách, về hành vi, về đời sống của một con người một cách rất là dễ dàng, nhất là ở trên mạng. Vì thế mà lời Chúa hôm nay đưa ra cho chúng ta giáo huấn thứ nhất là để chúng ta mở con mắt tâm hồn, chúng ta nhìn ra Chúa Giêsu là đấng cứu độ. Đồng thời chúng ta mở con mắt tâm hồn để nhìn ra anh chị em mình, nhận ra phẩm giá của họ. Và khi nhận định một con người, luôn luôn cần phải thận trọng, cần phải khôn ngoan và có cái nhìn bác ái, cái nhìn yêu thương. Bởi lẽ con người ta nhìn về con mắt thể lý thì hay bị nhầm. Chúng ta trở lại với bài sách thánh thứ nhất kể lại câu chuyện có liên quan đến David, tức là một câu chuyện vào khoảng 1.000 năm trước công nguyên, khi mà ngôn sứ Samuel được Chúa sai đến quê hương Bethlehem của David để sức dầu cho ông làm vua. Nhưng mà ông Esai là ông bố của David có nhiều con trai lắm, cho nên là ông Samuel nhìn thấy những chàng thanh niên to lớn vạm vỡ đẹp trai thì cứ nghĩ rằng anh này là cái người mình sẽ sức dầu làm vua. Nhưng mà Chúa bảo ông nhìn theo kiểu nhìn con người, còn Thiên Chúa thì không nhìn như thế. Con người chỉ nhìn bề ngoài mà Thiên Chúa thì nhìn tận tâm hồn. Vì thế mà David là một chàng chăn chiên khi mà cả nhà đã ngồi vào bàn tiệc rồi. Nhưng mà ông Samuel nói rằng ông có bấy nhiêu người con thôi hay sao? Ông Esai nói tôi còn một đứa út nữa, nó đang ở ngoài đồng. Ông Samuel nói vậy thì chúng ta chờ nó về thì mới ăn cơm trưa, mới dùng bữa trưa. Và David đã về là một cậu mà tóc vàng hoe, có con mắt rất là ngây thơ, nhìn theo cái nhìn con người, người này không thể làm vua được. Nhưng Chúa đã nói với Samuel, nó đó, ngươi hết sức dầu nó làm vua. Và David đã mang ơn của Chúa và lớn lên từng ngày, từ ngày được sức dầu. Qua việc David sức dầu, tác giả muốn khẳng định với chúng ta cái nhìn của Thiên Chúa với cái nhìn của con người khác nhau nhiều lắm. Chính vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, trong mùa chay này Chúa mời, giáo hội mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta có một cái nhìn mới, có một con mắt mới, có một tâm hồn mới, để chúng ta nhìn như cái nhìn của Đức Giêsu, là cái nhìn làm lay động lòng người, nhưng mà cái nhìn cũng mang đầy tính nhân văn. Cái nhìn của Thiên Chúa là cái nhìn yêu thương và mang theo lòng nhân hậu. Nếu chúng ta để ý thì bài sách thánh thứ hai cũng nói về ánh sáng, nhưng mà ở một khía cạnh khác, đó là bài thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô. Chúa nói với chúng ta rằng hỡi ai đang mê ngủ hãy thức dậy đi, bởi vì ánh sáng của Chúa đang chiếu soi trên các bạn. Ánh sáng ấy là ánh sáng của Thiên Chúa, ánh sáng của chân lý, ánh sáng của sự thánh thiện, ánh sáng làm thức tỉnh tâm hồn chúng ta. Vì thế mà những ai đang mê ngủ là những người đang đi trong lầm lạc. Mê ngủ là có thể là những người đang có những cái quan niệm cứng nhắc về một con người, về một sự việc. Mê ngủ cũng có thể đó là những người mà đóng cửa tâm hồn mình lại, không đón Chúa và không lắng nghe lời người, không để cho ánh sáng của lời Chúa chiếu rọi vào những góc khuất của tâm hồn chúng ta. Đó là sứ điệp mà lời Chúa muốn gửi cho chúng ta trong Chúa Nhật thứ 4 của mùa chay này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, người mù bẩm sinh đã được Chúa chữa cho lành. Xin Chúa cho chúng ta có con mắt sáng. Có thể mà con mắt thể lý chúng ta rất là sáng, nhưng mà con mắt tâm hồn của chúng ta thì còn quá nhiều vật cản. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tuyên bố, đã viết rằng những ai chỉ tin vào những gì mà mình nhìn bằng con mắt thể lý mà thôi thì đó là những kẻ mù lòa. Những ai chỉ tin vào những gì mà mình nhìn thấy bằng con mắt thể lý mà thôi thì đó là những kẻ mù lòa. Bởi vì con mắt tâm hồn, con mắt của lý trí, con mắt của sự thân thiện, thánh thiện, con mắt của chân lý nhìn một vật, một con người, một sự việc với nhiều khía cạnh khác nhau, để qua đó chúng ta có một cái nhìn toàn diện hơn. Và chúng ta kết thúc bài chia sẻ này, đó là khi mà người mù ấy vừa được chữa xong gặp Chúa Giêsu, Chúa hỏi rằng anh có tin vào con người không? Người mù nói, lạy thầy, đấng ấy là ai để tôi tin? Chúa trả lời, đấng ấy là người đang nói với anh đây. anh đã sấp mình xuống và anh thưa với Chúa rằng: lạy Thầy, con tin. Chúng ta vừa nghe bài phúc âm xong, giờ đây chúng ta cũng đứng lên để chúng ta tuyên xưng đức tin, y như người mù vừa được Chúa sửa cho sáng mắt vậy.